Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 69. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Lão Hòa Thượng Tịnh Công, các vị pháp sư, các vị đồng tu, mời mở quyển kinh tờ thứ 11. Tờ thứ 11 đếm xuống hàng thứ hai. Chúng ta đọc qua đoạn kinh văn, đọc một đoạn đối chiếu chỗ này. Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh, pháp âm phổ cập vô biên giới, tuyên dương giới định tinh tấn ngôn, thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Từ bài kệ này về sau là phát nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng. Đây là hình thành bốn mươi tám nguyện chân thật. Do đây có thể biết Bồ Tát khởi tâm đồng niệm, tất cả đều là gì? Phổ độ chúng sanh. Cho nên về sau mới có 48 nguyện đại viên mãn. Trong kệ tụng từ thứ ba đến thứ chín đều là nói rõ tình hình của phát nguyện. Bài kệ này là nguyện âm thanh đồng Phật. Thế Tôn ở thế giới này vì chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ. Căn tánh của chúng sanh thế giới này giống như trên hội Lăng Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù đã nói: nhị căn lợi độn. Văn Thù chọn lấy Viên Thông, ngài nói: thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn. Cho nên Thế Tôn năm xưa ở đời là lấy âm thanh làm Phật sự. Làm Phật sự này các vị nhất định phải ghi nhớ, Phật sự chính là giúp tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Đây gọi là Phật sự. Dùng âm thanh làm Phật sự chính là giảng kinh, nói pháp, dạy bảo tất cả đại chúng. Ở Trung Quốc vào lúc đó cũng xuất hiện một vị thánh nhân Khổng Lão Phu Tử. Khổng Lão Phu Tử cả đời dạy học cũng là dùng âm thanh lý giáo học, một loại phương thức tốt nhất. Cùng Thế Tôn ở Ấn Độ có thể nói là không hẹn mà gặp. Bồ Tát muốn phát nguyện độ chúng sanh, đương nhiên phải đầy đủ năng lực, trí tuệ trên quả địa Như Lai, mới có thể làm tốt được việc này. Cho nên câu thứ nhất Ngài nói, nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh. Cái ý này chính là nói rõ, hy vọng chính mình có thể giống y như chư Phật Như Lai, đầy đủ đức năng lợi ích tất cả chúng sanh, sáu căn thông lợi, đó là thuộc về đức năng. Vì sao phàm phu chúng ta không có loại trí tuệ năng lực này? Việc này chúng ta chính mình phải sâu sắc mà phản tỉnh. Ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta, nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đức chính là đức năng, tướng chính là tướng mạo, tướng hảo. Như thông thường trên kinh luận đã nói, Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Đây là nói liệt ứng thân. Nếu như nói báo thân trên quả địa Như Lai, Phật A-di-đà thế giới Tây Phương Cực Lạc, trên Kinh Hoa Nghiêm nói Tỳ Lô Giá Na Phật, Phật có vô lượng tướng, tướng có vô lượng vẻ đẹp. Không chỉ 32 tướng, 80 vẻ đẹp, không chỉ tướng chánh báo đẹp, tướng y báo cũng đẹp. Chúng ta đọc kinh văn rồi, rất là ngưỡng mộ. Phật nói tất cả chúng sanh không hề khác nhau với Ngài. Thế nhưng hiện tại sự thật bày ra trước mắt. Vì sao người ta ở là thế giới Hoa Tạng, là Cực Lạc? Ngày nay chúng ta cư trú là thế giới Ta Bà. Có phải lời Phật nói ở chỗ này có vấn đề chăng? Người hiểu được kinh giáo đôi chút đều có thể hiểu được, có thể khẳng định lời của Phật nói là chính xác, quyết định không hề nói sai. Vấn đề chính là ở phía phàm phu chính chúng ta. Chúng ta có trí tuệ đức tướng Như Lai hay không? Thực tế mà nói có. Tất cả chúng sanh mỗi mỗi đều đầy đủ, không phải không có. Đầy đủ rồi, hiện tại không thể khởi được tác dụng. Nguyên nhân này là do đâu? Chúng ta tìm không ra. Nếu như chúng ta tìm ra được cái nguyên nhân này, thì bạn liền đại triệt đại ngộ, mà không phải là phàm phu nữa. Phật rất từ bi đem cái nguyên nhân này vì chúng ta nói ra. Phật nói chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Câu nói này của Thế Tôn đã nói ra hết tâm bệnh của chúng ta. Gốc bệnh của chúng ta là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Nếu như lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trí tuệ đức năng đầy đủ trong tự tánh chúng ta liền có thể hiện tiền, liền giống như chư Phật Như Lai, không hề khác nhau. Nếu như chúng ta hiểu rõ đạo lý này, câu nói của Pháp Tạng không hề nói suông, cái nguyện này không phát suông, cũng tuyệt nhiên không hề vượt quá. Thành thực mà nói, chúng ta cũng phải như Bồ Tát Pháp Tạng vậy, phát nguyện mong cầu. Chúng ta phải cầu thanh tịnh thanh của Phật. Thực tế mà nói, trong nguyện này đã nói đến rất là thấu triệt, rất là rõ ràng. Âm thanh của Phật tuyệt diệu không gì bằng. Âm thanh vì sao tuyệt diệu như vậy? Thanh tịnh. Trên văn tự nói rất rõ ràng. Ngày nay âm thanh của chúng ta không thể hồi phục là do tâm của chúng ta không thanh tịnh. Do đây có thể biết, nếu như chúng ta muốn được âm thanh viên mãn của Như Lai, âm thanh di diệu, diệu đến trình độ nào vậy? Trên kinh nói, Phật dùng một âm mà nói pháp, chúng sanh tùy loại đều hiểu được. Sự việc này là có thể không? Nếu như chúng ta đem đạo lý này thấu triệt, thì biết được sự việc này là có thể. Cho dù đạo lý không làm được 10 phần thấu triệt, nghĩ xem khoa học kỹ thuật hiện tại, vi tính phát triển như vậy, ngay trong hội nghị quốc tế, mô hình lớn, diễn giảng đã dùng vi tính có thể tự động phiên dịch thành các loại ngôn ngữ khác nhau. Chẳng phải là người ta ở trên đài dùng một ngôn ngữ để nói hay sao? Mọi người đều có thể nghe hiểu được. Vi tính đều có thể làm được, thì Phật làm gì mà không làm được chứ? Vi tính mà so với trí tuệ của Phật Bồ Tát thì kém xa, không thể sánh. Từ khoa học kỹ thuật mà chứng thực việc này là có thể. Then chốt đều là ở tâm thanh tịnh. Cho nên chúng ta học Phật phải học từ chỗ nào? Từ chỗ nào dùng công phu chân thật? Chúng ta từ trong kinh giáo tiết lục ra mấy câu cương lĩnh, phải từ tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi, liền hồi phục. Bạn liền có thể được âm thanh giống như Như Lai vậy. Cầu loại đức năng này để làm gì vậy? Phía sau nói, pháp âm phổ cập vô biên giới, là dùng âm thanh này để nói pháp. nói pháp phổ độ tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh. Đó là nguyện thứ nhất trong tứ hoằng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, bạn mới có thể thực hiện. Chúng ta cũng đã từng phát ra cái nguyện này. Tuy đã phát ra cái nguyện này không chân thật, vì sao nói không chân thật? Bởi vì tâm của chúng ta không bình đẳng. Chúng sanh ưa thích, xem thấy chúng sanh rất vừa mắt thì độ họ, không ưa thích, xem không được vừa mắt thì không độ họ. Tâm của bạn không thanh tịnh, tâm của bạn không bình đẳng, bạn không thể phổ độ chúng sanh. Cho nên học Phật phải từ ngay chỗ này mà học. Học tâm thanh tịnh của Phật. Trong kinh giáo rất nhiều kinh luận đều đã nói nghiệp nhân của mười pháp giới. Đương nhiên nhân duyên của mười pháp giới vô lượng vô biên, rất là phức tạp. Phật nói pháp có phương tiện khéo léo. Trong kinh đã nói phương tiện thiện xảo. Phật đem rất nhiều nhân tố phức tạp ở trong đó tìm ra một nhân tố quan trọng nhất. Nói rõ nghiệp nhân của mười pháp giới cho chúng ta nghe. Nghiệp nhân thành Phật ở pháp giới Phật là gì? Phật nói tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng là chân tâm. Tâm bình đẳng là tâm Phật. Bồ Tát là tâm lục độ. Duyên giác là tâm nhân duyên. Thanh văn là tâm tứ đế. Chẳng phải đã nói được rõ ràng hay sao? Chúng ta muốn học Phật, nếu như không bắt tay vào từ tâm bình đẳng, không nỗ lực tu tâm bình đẳng, thì bạn làm sao có thể phổ độ chúng sanh? Bạn làm sao có thể viên thành Phật đạo? Ở nơi đây có không ít pháp sư trẻ phát tâm học tập kinh giáo. Bài kệ này chính là viết theo tâm hạnh của các ngài, cũng chính là nguyện vọng của họ. Tôi cũng thường hay nói với các đồng tu, nếu muốn cứu giúp chúng sanh khổ nạn thế gian hiện tiền, chúng ta đều biết thế gian hiện tại tai nạn quá nhiều, chúng sanh rất khổ. Nếu bạn muốn giúp đỡ họ, nếu muốn cứu độ họ, dùng phương pháp gì vậy? Phương pháp duy nhất chính là đem đạo lý của Phật Pháp giảng rõ ràng với mọi người, giảng tường tận. Trong Phật Pháp giảng là những đạo lý gì? Trong tất cả kinh luận nói với chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Trong đây bao gồm tâm tánh là lý luận, hiện tượng tác dụng, nhân duyên quả báo. Phạm vi bao gồm mười phương tam tế. Tam tế là nói quá khứ, vị lai. Những chân tướng sự thật này, nếu bạn không rõ ràng, không tường tận, làm sao bạn có thể giới thiệu cho người? Bạn làm sao có thể đem những sự việc này nói cho người nghe rõ ràng, nói cho tường tận? Cho nên nhất định phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Đó là trí tuệ. Biểu đạt đó là phương tiện khéo léo. Nhà Phật thường nói, từ bi là gốc, phương tiện là cửa. Đó là tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh, hộ niệm tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh. Đó là từ bi. Có từ bi còn phải có phương tiện khéo léo, bạn có thể biểu đạt ra được. Chúng ta cần có cái năng lực này. Thế nhưng cái năng lực này ngày nay chúng ta không thể nào có được. Phật nói chúng ta có chướng ngại. Nếu như tiêu trừ đi chướng ngại, cái năng lực này liền có được. Vì sao liền có được? Nó là bản năng, không phải từ bên ngoài đến, là trí tuệ, đức năng trong chân tâm tự tánh vốn đủ. Nó không phải từ bên ngoài đến. Chỉ cần tiêu trừ đi chướng ngại, trí tuệ năng lực của bạn liền hồi phục. Chướng ngại cái gì? Trên kinh Phật thường nói, nói qua vô số lần, hiển thị Như Lai chân thật từ bi. Biết được tâm bệnh lớn nhất của phàm phu chúng ta là dễ quên. Giảng cho bạn nghe rồi, khi ra khỏi giảng đường thì quên hết. Cho nên ngày ngày giảng, mỗi năm giảng, vĩnh viễn không ngừng giảng. Hy vọng bạn có một ngày bạn ghi nhớ, không nên quên mất. Trường kỳ huân tu thời gian dài, Phật không ngại phiền nói cho chúng ta nghe hai loại chướng ngại. Có rất nhiều loại chướng ngại, quy nạp lại không ngoài hai loại lớn. Một loại là phiền não chướng, một loại là sở tri chướng. Cái gì gọi là phiền não chướng? Thị phi nhân ngã, tham sân si mạng, đó là phiền não. Cái gì là sở tri chướng? Thành kiến. Thông thường nói, một người nào đó thành kiến quá sâu. Thành kiến chính là sở tri chướng. Phật không có ý kiến, quyết định không có thành kiến. Phật cũng không có phiền não. Cho nên bạn có thể buông bỏ đi thành kiến. đêm phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng buông bỏ. Như trên Kinh Kim Cang đã nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thảy đều buông bỏ. Bạn liền được tâm thanh tịnh. Trí tuệ thiện xảo của bạn liền hồi phục. Bạn mới có thể thực hiện được nguyện vọng cứu độ chúng sanh của bạn. Pháp âm phổ cập vô biên giới, cho nên tâm lượng của bạn phải lớn. Chúng ta giúp đỡ chúng sanh không phải giúp một khu vực này của chúng ta thôi, một cái thành phố này không đủ, giúp đỡ cái quốc gia này vẫn còn quá nhỏ. Ta phải giúp đỡ cả thế giới có được không? Rất miễn cưỡng, vẫn không đủ lớn. Vậy phải lớn như thế nào? Tận hư không, khắp pháp giới, quá khứ, hiện tại, vị lai. Bạn phải chân thật phát ra cái tâm này. Nếu chúng ta muốn độ chúng sanh, phạm vi ta độ chúng sanh là rộng khắp mười phương, suốt cùng ba thời. Bạn nhất định phải phát ra cái tâm này. Bạn mới tương ưng với tự tánh. Bạn mới có thể được oai thần chư Phật Như Lai gia trì. Vì sao vậy? Bạn cùng chư Phật Như Lai đồng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh. Chư Phật Như Lai làm gì mà không đến gia trì chứ? Bạn xem thấy câu nói này, tâm lượng của người bao lớn. Trong câu thứ nhất này, quan trọng nhất là thanh tịnh. Trong câu thứ hai là vô biên giới. Trong nhà Phật thường nói, tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới. Không có tâm lượng như vậy, bạn làm sao có thể học Phật? Không có tâm lượng như vậy, công phu học Phật của bạn làm sao có lực? Đồng tu chúng ta không luận tại gia xuất gia. Bạn muốn học Phật, nếu muốn công phu có thể có lực, việc thứ nhất chính là phải mở rộng tâm lượng. Hai câu phía sau là nói nội dung, nói pháp. Bạn nói ra là pháp gì? Tuyên dương giới định tinh tấn môn, như thị pháp âm. Phật pháp, Phật rất là khéo ở nói pháp, nên các pháp rất phức tạp. Họ có năng lực đem nó quy nạp lại, quy kết ra một cương lĩnh quan trọng. Trong câu nói này chính là sáu ba la mật của Bồ Tát. Giới định tinh tấn, kinh văn phía sau có thuyết minh tường tận. Chủ này chỉ là một cương yếu. Chúng ta phải hiểu được trì giới, phải biết tu định, phải biết tinh tấn, Cho nên trong câu này bao gồm tam học lục độ. Học Phật việc quan trọng thứ nhất chính là trì giới. Ý nghĩa của trì giới chính là thủ pháp, giữ quy củ. Đó chính là trì giới. Ở trên kinh Phật dạy bảo cho chúng ta, dạy chúng ta nên làm, chúng ta nhất định chăm chỉ nỗ lực mà làm. Vậy chúng ta không nên làm, chúng ta nhất định phải tránh xa, không dám tạo tác. Đây chính là trì giới. Giới định huệ tam học. Giới là nghĩa rộng, không phải hạn cuộc ngay trong điều văn của giới luật. Bạn phải hiểu được tinh thần của giới luật ở đâu. Điều văn rất có hạn. Điều văn thì làm sao có thể bao gồm từng ly, từng tí trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Trong điều văn không có nói tinh thần của giới luật bao gồm thì viên mãn rồi. Cho nên giáo huấn của Phật trong tất cả kinh đều là giới. Mỗi câu đều là giới, mỗi chữ đều là giới. Lìa khỏi Phật Pháp, chúng ta sống ở thế gian, sinh sống ở quốc gia này, cái thành phố này, hiến pháp của quốc gia, pháp luật của quốc gia, đó cũng là giới điều, cũng phải tuân thủ, không được vi phạm. Khu vực này mọi người cùng nhau sinh sống, cũng có rất nhiều công ước. Quy tắc. Thậm chí đến phong tục tập quán, không có văn tự ghi chép. Quan niệm đạo đức. Có câu nói là nhập cảnh tùy tục. Đến một khu vực nào, tuân thủ phong tục tập quán của khu vực đó, tuân thủ pháp luật quy ước của khu vực đó, chúng ta mới có thể cùng ở chung với người của khu vực đó, mới có thể hòa thuận cùng ở chung với mọi người. Đi đều là ở ngay trong giới luật. Cho nên tam học, mỗi một chữ, phạm vi cùng tâm lượng như nhau, cũng là bao trùm hư không pháp giới. Bạn mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh. Bạn ở khu vực này cùng với người khu vực này trái ngược nhau, không thể hòa thuận. Bạn làm sao có thể giúp họ? Bạn làm sao có thể giáo hóa họ? Cho nên Phật tiếp dẫn chúng sanh cũng nói cho chúng ta nghe rất nhiều nguyên tắc. Trong tứ nhiếp pháp chính là nguyên tắc tốt nhất. Phật rất thường dùng. Cái thứ nhất là bố thí, cùng kết duyên với những chúng sanh này, kết duyên hoan hỷ. Cái thứ hai là ái ngữ, lợi hành đồng sự. Tứ Tất Đàn cũng là dạy cho chúng ta cương lĩnh quan trọng tiếp xúc đại chúng. Câu thứ nhất gọi là thế giới tất đàn. Thế giới là ý gì vậy? Khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ. Làm thế nào mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ đối với chúng ta? Chúng ta trì giới, tuân thủ pháp luật, giữ lễ phép, tiếp xúc với mọi người, mọi người sẽ tôn kính đối với bạn, sanh tâm hoan hỷ đối với bạn. Điều bạn nói ra họ ưa thích nghe, họ mới có thể tiếp xúc, tiến thêm một bước, chiếu theo phương pháp lý luận mà làm. Tóm gọn, tu học Phật Pháp là ở định. Nhà Phật thường nói, tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Trong tứ hoằng thệ nguyện, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Những pháp môn này, nội dung là gì? Xin nói với các vị, đều là tu định. Phương pháp tu định, cửa tu định không như nhau. Thí dụ, trong thiền tông, dùng phương pháp quán tâm, dùng phương pháp tham thoại đầu. Giáo hạ thì dùng phương pháp đọc tụng, dùng phương pháp chỉ quán, đều là tu định. Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm Phật. Niệm Phật còn có quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, trì danh niệm Phật, rất nhiều phương pháp. Phương pháp tuy là không như nhau, mục đích là như nhau, đều là tu định. Tịnh Độ Tông không gọi là thiền định, gọi là nhất tâm bất loạn. Các vị nghĩ tưởng xem, nhất tâm bất loạn không phải là thiền định hay sao? Cho nên định là tinh hoa của tu học Phật Pháp. Vì vậy có câu, do giới được định, do định khai trí tuệ. Thế nhưng nếu bạn chân thật muốn công phu có lực, phía sau dùng hai chữ tinh tấn thì tốt. Ngài không dùng huệ, giới định không dùng huệ, dùng tinh tấn. Sau cùng còn thêm chữ môn. Môn chính là phương pháp, lối đi. Do đây có thể biết, tinh tấn, hai chữ này rất quan trọng. Hai chữ này chúng ta nhất định không thể xem thường. Ngày nay chúng ta tu hành, công phu không có lực, chính là không hiểu được cái đạo lý này. Có phải chúng ta đang rất chăm chỉ tu tập, rất chăm chỉ, cũng rất nỗ lực? Thế nhưng chúng ta không phải tinh tấn. Tôi thường nói, chúng ta đang làm là gì vậy? Là tạp tấn. Làm được quá nhiều, quá tạp. Tinh tấn, tinh là chuyên, chuyên nhất. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, Phật nói rất hay, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đây là Phật nói trên Kinh Kim Cang. Đây là lời nói chân thật. Nếu bạn tu học, bạn chỉ có thể ở trong tất cả pháp môn chọn lấy một môn. Một môn chính là tinh. Một môn thâm nhập thì có tiến bộ, chính là tinh tấn. Cho nên Phật không hề dạy cho chúng ta tạp tấn, không phải dạy cho chúng ta nhiều tấn, dạy chúng ta tinh tấn, vậy mới có đạo lý. Vì sao vậy? Tinh tấn có thể được định, tinh tấn có thể khai trí tuệ. Vì trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện lại nói pháp môn vô lượng thệ nguyện học, câu nói này cùng tinh tấn có mâu thuẫn hay không? Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là học rộng nghe nhiều, vậy thì không phải chuyên tinh, là dạy bạn học rộng nghe nhiều. Cùng với tinh tấn phương pháp giáo học này không hề có xung đột, thế nhưng nó có thứ tự trước sau. Khi sơ học mới vào cửa, nhất định phải tinh tấn, một môn thâm nhập. Đến lúc nào bạn mới có thể học rộng nghe nhiều, trí tuệ khai mở? Do đây có thể biết một môn tinh tấn là tu giới định huệ tam học. Học rộng nghe nhiều là tam huệ của Bồ Tát. Bạn xem văn huệ, tư huệ, tu huệ, văn tư tu gọi là tam huệ. Cái huệ này là gì? Là huệ của giới định huệ. Nếu bạn chưa khai huệ thì bạn làm gì có được tam huệ? Bạn có nền tảng của giới định huệ, sau đó mới có thể học rộng nghe nhiều. Đó chính là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên các vị phải nên biết tinh tấn một pháp môn này có thể giúp chúng ta hoàn thành phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đó là thành tựu đức hạnh của chính chúng ta. Đoạn đức. Phiền não đoạn rồi, hồi phục lại tâm thanh tịnh, và lúc này mới phiền não vô lượng thệ nguyện học mới học rộng nghe nhiều. Cho nên không hề có xung đột với tinh tấn. Thế nhưng có trước sau thứ tự khác nhau. Nếu như chúng ta đảo ngược thứ tự, ngay trong một đời này của bạn, bạn sẽ không có thành tựu. Phương pháp bạn đã dùng sai. Cần phải làm theo thứ tự. Tứ Hoằng Thệ Nguyện thành thật mà nói chính là dạy chúng ta tuần tự thứ lớp tu hành. Thứ nhất, bạn phải phát tâm. Sau khi phát tâm đoạn phiền não, phiền não đoạn hết rồi, học pháp môn. Pháp môn viên mãn thì thành Phật đạo. Cái thứ tự này quyết định, không thể nào rối loạn. Nhất định phải thứ tự tiến dần. Thực tế mà nói, Phật từ bi đến cùng tột, quan tâm rất chu đáo đối với hậu học. Mọi thứ đều nói cho bạn nghe rất tường tận, điều giảng cho bạn nghe thông suốt. Chỉ cần bạn có thể nghe hiểu được, thể hội được ý của Phật y giáo phụng hành, làm gì mà không thành tựu. Câu sau cùng càng thù thắng hơn. Thông đạt thậm thâm vi diệu pháp. Cái gì gọi là thậm thâm? Thâm đến trình độ nào mới có thể gọi là thậm thâm? Trên Kinh Đại Thừa, Phật đã nói, chỉ Phật giới Phật mới có thể cứu cánh, vậy mới xem là thậm thâm. Vì sao vậy? Bồ Tát đẳng giác còn không thể hiểu được rõ ràng, vì chân thật là sâu. Đó là pháp gì vậy? Vi diệu pháp là pháp gì? Xin nói với các vị, chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là thậm thâm vi diệu pháp. Chúng ta xem thấy trên hội Hoa Nghiêm, Bồ Tát Văn Thù là trí tuệ bậc nhất ngay trong Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền là hành môn đệ nhất. Trong hành môn không có người nào có thể siêu việt hơn Phổ Hiền. Trong giải môn không có người nào có thể siêu việt hơn Văn Thù. Văn Thù, Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát này sau cùng ở trong Kinh Hoa Nghiêm đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những năm đầu tôi học Phật, chân thật rất khó tin đối với tình độ. Cho dù là lời Phật nói, tôn trọng Phật, chúng ta không dám phản đối, không dám hủy báng. Thế nhưng nếu bảo tôi học pháp môn này thì gần như không cam tâm, rất là yêu thích đối với Kinh giáo Đại Thừa, nhất là Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, rất là ưa thích đối với những kinh Đại Thừa này. Đến sau cùng xem thấy những kinh này đều quy về tịnh độ, mới hiểu rõ chư Phật Bồ Tát nói ra pháp môn này chân thật là pháp khó tin, thể hội được ý nghĩa của pháp khó tin. Cũng hiểu được một chút mùi vị thậm thâm. Đó là xem thấy Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù đều phát nguyện vãng sanh. Vì sao? Nhiều năm đến nay, lướt qua trong kinh giáo, dần dần hiểu rõ, biết được cái đạo lý này đúng như trong Quán Kinh Phật đã nói, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tâm tác tâm thị. Thị tâm, thị Phật là lý. Phật là gì vậy? Phật chính là chân tâm của chúng ta. Phật chính là bổn tánh của chúng ta. Phật không ở bên ngoài. Chúng ta phải làm thế nào để làm Phật? Khởi tâm động niệm, lời nói việc làm Nếu như tương ưng với tự tánh, vậy thì bạn liền làm Phật. Trái ngược với tự tánh thì bạn là chúng sanh. Tương ưng chính là làm Phật. Phải làm thế nào tương ưng? 8 vạn 4 ngàn pháp môn đều là tương ưng. Mỗi môn đều tương ưng. Mỗi môn đều là làm Phật. Nhiều pháp môn như vậy, có phải đều là thích hợp với tu học của chính chúng ta hay không? Không phải vậy. Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh căn tánh không như nhau. Hiện tại người nước ngoài nói đa nguyên văn hóa. Đây là danh từ mới. Tôi nói với họ, không chỉ người các nước tụ hội với nhau là đa nguyên văn hóa, chính một mình bạn cũng là đa nguyên văn hóa. Họ nghe rồi cảm thấy rất lạ. Vì sao một người cũng biến thành đa nguyên? Tôi nói, bạn là một người. Bạn không chỉ có một đời này. Bạn có quá khứ, bạn còn có vị lai. Quá khứ du thị, du thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp, bạn trải qua 6 cõi luân hồi. Cõi nào bạn cũng đều trải qua. Trong A Lại gia thức của bạn hàm chứa chủng tự tập khí rất là phức tạp, thì bạn làm sao không phải là đa nguyên? Một người cũng là đa nguyên. Chính bởi nguyên do này, cho nên Phật nói ra tất cả kinh không nhất định đều thích hợp với chúng ta. Chúng ta phải cố gắng chọn lựa. Thực tế mà nói, chúng ta giống như một người bị bệnh vậy. Bệnh đã quá lâu rồi, tâm bệnh bên trong quá nhiều, không phải một loại. Chỉ có một phương thì không thể cứu nổi. Cho nên nhất định phải hiểu được chọn lựa. Khi trị bệnh, các vị phải biết thuốc, phải biết đúng bệnh. Thuốc có thể đúng bệnh, đó chính là thuốc đến bệnh khỏi. Bệnh của bạn liền khỏi. Không phải bất cứ loại thuốc nào cũng đều có thể trị hết bệnh của chúng ta. Không phải vậy. Nhất định phải ở trong đống thuốc chọn lấy loại thích hợp, đúng bệnh mới được. Chúng ta tu học Phật Pháp cũng là như vậy. Kinh luận Phật giảng rất nhiều. Những kinh luận nào thích hợp với ta, có thể đối trị tập khí tâm bệnh của ta từ vô lượng kiếp đến nay, để cho ta ở ngay trong một đời này có thể có được thành tựu. Vậy mới có thể sanh ra hiệu quả. Hiện tại chúng ta ở trong cái giảng đường này chọn lấy 2 bộ kinh, chính là rất khế cơ. Hay nói cách khác, nhắm đúng vào tâm bệnh của chúng ta mà cho thuốc tốt. 2 bộ kinh này chính là Kinh Vô Lượng Thọ cùng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm rất dài, mới bắt đầu giảng. Kinh Vô Lượng Thọ, các vị đồng tu ngày trước đã từng nghe qua. Nghe qua 2 lần. Kinh này, ngày trước tôi đã giảng qua 10 lần. Thế nhưng không phải ở một nơi, ở rất nhiều quốc gia khu vực. Thế nhưng lần này, chúng ta có đầy đủ thời gian. Thời gian không dội, chúng ta có thể giảng tỉ mỉ. Bộ kinh này là tất cả chư Phật Như Lai xúc tiến cho chúng ta giới thiệu cho chúng ta. Để chúng ta hạ thủ công phu ở bộ kinh này. Căn tánh lanh lợi. Bạn y theo bộ kinh này mà tu hành, có thể được minh tâm đạt bổn. Cũng chính là minh tâm kiến tánh mà nhà thiền thường nói. Đây chính là trên Kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói: bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Tâm khai là tâm khai ý giải, chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà nhà thiền đã nói. Thượng căn tu pháp môn này có thể đạt được. Ở tịnh độ, tuy không gọi là minh tâm kiến tánh, tịnh độ gọi là nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là minh tâm kiến tánh, siêu diệt mười pháp giới. Trên Kinh Hoa Nghiêm là địa vị của Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu như không có được căn tánh này, thành thật niệm Phật cũng có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây chính là thậm thâm di diệu pháp. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.